kế là thiền sư Vạn Hạnh, không biết năm ngày sinh, chỉ biết năm ngày tịch là 1018, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ sư đã thông minh khác thường, thông suốt tam học và nghiên cứu bách luận mà vẫn xem thường công danh phú quý. Năm 21 tuổi, sư xuất gia cùng thiền sư Định Huệ, họ học với thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Khi việc rảnh rỗi, sư học hỏi quên cả mỏi mệt. Sau khi thiền ông tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp tổng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Bây giờ sư có nói ra lời gì, dân chúng đều cho là lời sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính sư. Và tôi giải thích đoạn này trước, bởi vì thiền sư Vạn Hạnh là một nhân vật quan trọng trong triều Lý, cho nên chúng ta hiểu ngài một cách rõ ràng hơn một chút. Ngài quê ở làng Cổ Pháp và thường thì thông hết các môn tam học. Chữ tam học này thì nó có gồm cả kinh, luật, luận, cho nên gọi là tam học. Mà có chỗ khác nói tam học cũng là tam vô lậu học, là giới, định, tuệ. Vì vậy mà ở đây nói tam học, chúng ta chưa có quyết định là giới, định, tuệ hay là kinh, luật, luận. Sư năm 21 tuổi thì đi xuất gia học với thiền sư Định Huệ, họ học với thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi rất là tốn nhiều thì giờ mà chưa có một cái đáp số nhất định. Bởi vì ngài ở chùa thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Rồi từ đó sau này đệ tử là ngài Vạn Hạnh cũng ở đó, nhưng mà năm 90-91 tôi ra Bắc thì tìm tới làng Cổ Pháp và tìm cái chùa Lục Tổ thì tìm không ra, tìm không thấy, không còn có cái di tích gì. Nhưng gần đây tôi mới ra Bắc nữa thì bây giờ lại có hai cái chùa Lục Tổ. Cái chùa ở phía trên và một cái chùa ở phía dưới. Thành ra hồi tìm không có chùa nào, bây giờ có tới hai cái. Rồi chúng ta cũng khó mà xác định cái nào là chính xác, nên rồi chúng tôi thấy rất là khó. Bởi vì cái chùa này nó có quan hệ rất nhiều về thiền phái Việt Nam. Vì ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi cái hệ đó đến thiền sư Vạn Hạnh, mà thiền sư Vạn Hạnh và thiền ông Đạo Giả là thầy ở tại chùa Lục Tổ. Như vậy thì sau này thiền sư Vạn Hạnh kế tiếp trụ trì ở chùa Lục Tổ. Như vậy thì chùa Lục Tổ từ cái hệ Tỳ Ni Đa Lư Chi sau này tới ngài Thường Chiếu cũng trụ trì tại chùa Lục Tổ, mà ngài Thường Chiếu là cái hệ Vua Mâu Thông. Như vậy thì chùa Lục Tổ là một nơi hội tụ cả hai hệ phái thiền, Tỳ Ni Đa Lư Chi và Vua Mâu Thông. Như vậy mà bây giờ chúng ta tìm chưa xác định được chùa Lục Tổ nào là ngày xưa và các ngài đã học đạo và đã ngộ đạo ở đó. Đến như ngài Vạn Hạnh thì ngài chuyên tập pháp tổng trì Tam Ma Địa. Chứ tổng trì là gồm hết Tam Ma Địa, tức là định, Tam Ma Địa tức là chánh định. Nhưng mà cái chánh định này thường thường những người trì chú thì gọi nó là tổng trì tam ma địa, nghĩa là chuyên về mật tâm. Như vậy thì đối thiện sư Vạn Hạnh có cả hai phần, vừa là thiền vừa là mật. Cho nên sau này những cái lời ngài nói ra đều gọi là sấm ký đó, nghĩa là ngài biết được sự việc sắp xảy ra thế nào, ngài biết trước, nên ngài nói mà ta khó hiểu thì gọi đó là sấm ký. Đến đời vua Lê Đại Hành thì rất tôn kính thầy, tôn kính ngài và coi như trọng ngài như bậc thầy. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất 980, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở Cương Chấp, Lãng Sơn. Vua Lê Đại Hành mời sư đến hỏi quân ta thắng bại thế nào. Sư đáp: trong 37 ngày thì giặc ác lui. Trong 37 ngày thì giặc ác lui. 37 ngày là bao nhiêu ngày? Tức là 21 ngày. 37 ngày thường thường mình nghe nói 37 ngày mình tưởng 34 ngày hay 57 ngày gì, mà 3 và 7, 3 lần 7 là 21. Đó là 21 ngày thì giặc ác lui. Quả đúng như lời suy đoán. Có kẻ gian tên Đỗ Ngân âm mưu hại sư, biết trước sự việc, sư đưa cho y một bài thơ: thổ mộc sanh nhau cánh với kim, vì sao ôm ấp lòng hận phiền. Bây giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bận tâm. Chữ ở đây: thổ mộc tương sanh cánh, bạn câm, câm là kim đó, hà vân hà mưu ngã quẩn linh khâm, đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt, tranh chí vị lai bất hận tâm. Được thơ này gã ngăn quả sợ, không tiến hành mưu hại nữa. Lúc vua Lê ngoại triều ở ngôi quá tàn bạo, mọi người đều quán ghét. Khi ấy Lý Thái Tổ còn làm chức thân vệ chưa lên ngôi. Bây giờ trong nước có những điềm lạ xuất hiện liên miên, tùy theo chỗ thấy nghe, sư đều bàn giải phù hợp với triệu chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay. Ngài vua Lý Thái Tổ lên ngôi, sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước, báo tin cho chú và bác của vua Lý hay. Đó là thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đã khuất phục trong thành nội. Túc trực trong vài ngày, thân vệ ắt được thiên hạ. Và để chiêu an bá tánh, sư ra yết thị rằng: tặc Lê chìm biển bắc, hay Lý che trời nam, bốn phương binh đao dứt, tám hướng thải bình an. Nguyên chữ Hán: tặc Lê trầm bắc thủy, Lý tử thọ nam thiên, tứ phương can qua tịnh, bát biểu hạ bình an. Như vậy thì ngài ra cái bốn câu kệ này, người đọc thì họ biết tặc Lê chìm biển bắc tức là họ Lê đã mất, cây Lý che trời nam tức là họ Lý làm vua để mà gìn giữ xứ sở, bốn phương binh đao dứt, tám hướng thải bình an. Như vậy vua Lý lên là đời thái bình hạnh trị. Niên hiệu Phụng Thiên thứ 9 1018, ngày rằm tháng 5, sư không bệnh chi mà gọi chúng nói kệ: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thảnh suy không sợ hãi, thảnh suy như cỏ hạt sương đông. Nguyên danh chữ Hán: thân như được điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thảnh suy vô bố quý, thảnh suy như lộ thảo đầu phô. Qua cái bài kệ này, quý vị thấy cái tinh thần của người tu, nhất là người ngộ đạo, thấy đạo. Thân như bóng chớp có rồi không, thân mình hiện giờ ai cũng nghĩ là sống dai, ai cũng nghĩ là tuổi thọ dài, vân vân. Nhưng mà với con mắt ngài thì nó giống như là cái bóng chớp, là cái tia chớp, vừa chớp qua thấy sáng cái rồi nó mất. Năm 70 năm chẳng qua như một làn chớp vậy thôi, làn điện chớp chẳng có gì, không có gì là quan trọng. Cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, tức là cây cỏ mùa xuân thì thấy nó tươi tốt, mùa thu thì thấy nó khô, nó héo, nó tàn. Như vậy thì cuộc đời làm dần vô thường, đổi thay không dừng, không lúc nào mà dừng lại một chỗ hay là một khoảng nào hết, lúc nào cũng là lúc đổi thay. Như vậy biết thân này là mỏng manh, biết tất cả sự vật là tuồng ảo quá, đổi thay không có thật, thì mặt cuộc thận suy không sợ hãi, thận suy như cỏ hạt xương đông. Biết cuộc đời là vô thường rồi thì mặc cho cái thận cái suy không có gì đáng lo đáng buồn hết, phải không? Giả sử mình đang là một người có của nhiều, có ruộng đất nhiều, mà bất chợt một cái gì đó xảy ra, tiền của hết, còn tay trắng, thì lúc đó là sao? Buồn không? Tủi không? Chắc khó mà không quên được, phải không? Nhưng mà thực ra thân này giữ không được, sự vật giữ không được, thì cái chữ của cải sự nghiệp cũng không giữ được, thì chuyện đó là chuyện thường. Bởi vậy cho nên người thấy đạo, người hiểu đạo, gặp những hoàn cảnh đó, người ta vẫn dững dưng không đến nỗi khổ đau. Ngược lại, những người không hiểu đạo gặp cảnh đó thì khổ sở, có khi điên cuồng đó. Như vậy thì đã mất mà chúng ta cứ khổ cứ buồn rồi có được lại không? Cái gì qua rồi thì không kéo lại được. Như vậy thì thôi cứ cười với nó, nếu còn sống thì làm cái này không được, làm cái khác rồi cũng sống hết ít chục năm rồi đi, ở hoài đến đâu mà lo mà buồn. Nghĩ như vậy thì chúng ta hết sợ. Thành ra ngài kết luận thạnh suy như cỏ hạt xương đông. Cái việc thạnh suy ở đời giống như là hạt xương nó đeo ở đầu ngọn cỏ, sáng nhìn ra cái đám cỏ thấy cái những hạt xương lóng lánh, nắng lên hồi cái sao tìm lại nó khô rang hết. Như vậy thì cuộc đời có gì thiệt, có gì bền mà chúng ta phải buồn phải khổ, khi được khi mất, được thì vui mất thì buồn, chúng ta thấy nó là một trò tạm bợ, không gì gọi là phải khổ hết. Đó là cái lời răn nhắc của ngài. Nói xong tôi lại bảo chúng, các ngươi cần trụ chỗ nào, ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ, ngừng như lát suy tịch. Tới cái giờ phút chót ngài lại nói cái câu này, các ngươi cần trụ chỗ nào. Như vậy thì ở trên thế gian này các ngươi cần trụ ở đâu, riêng về ta thì chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ, tức là không có trụ nơi có, không có trụ nơi không, mà không trụ có, không trụ không, đó là chỗ trụ của ta. Như vậy trụ chỗ nào? Tức là không dính bên ai, không kẹt bên kia, thì cái đó là cái chỗ an ổn nhất. Còn nếu chúng ta dính bên này kẹt bên kia, tức là dính nơi có kẹt nơi không, thì đó là thiên kiến, là bệnh, chứ chưa có phải là chân chính. Nói xong với sư tịch, vua Lý Thái Tổ và đệ tử làm lễ quả tán, nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán sư rằng, vạn hạnh thông ba mé, thật hợp lời sấm xưa, quê nhà tên cổ pháp, dựng gậy vững kinh vua. Ở đây trong cái bài đó nguyên chữ hát vạn hạnh dung tâm tế, chân phù cổ sấm kỳ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích thánh vương kỳ. Cái bài kệ này nhà vua tán thán: ngài vạn hạnh thông tam tế, tức là ba mé, mà cái chữ tam tế này sao cũng có nhiều nhà dịch. Nó tam tế là Phật, Khổng, Lão, mà nói tam tế mà cho là Phật, Khổng, Lão thì thấy nó hơi gượng quá, nó không có thực tế. Bởi vì chữ tế là mé, như vậy tế là mé thì tam tế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó mới hợp. Sở dĩ nói cái quá khứ, hiện tại, vị lai hợp là vì quý vị nhớ ngài giết giặc đến rồi bao lâu sẽ đi, phải không? Và biết thuộc cái gì? Biết về quá khứ, thấy chưa đến mà biết thì nó biết về quá khứ. Rồi chính vua Lý Thái Tổ trong cái lúc mà đang chuyển từ cái dòng họ Lê qua họ Lý, thì trong ngày đó ngài ngồi tại nhà mà ngài biết được rõ, rồi bảo cho chú bác vua Lý biết giờ này là Lý Thái Tổ đang làm gì. Thì như vậy đó là hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, ngài thông suốt, cho nên gọi là tam tế. Đó là lời khen của vua Lý Nhân Tông, nói là ngài vạn hạnh là người biết thông suốt cả quá khứ, vị lai. Thật hợp lời sống xưa, bởi vì biết quá khứ, vị lai, cho nên lời ngài ghi ra mới đọc ta không hiểu, nhưng mà rồi tới sự việc xong đến thì chừng đó ta thấy rõ ràng, không nghi. Đó là hợp lời sấm xưa: quê nhà tên cổ pháp, dựng gậy vững kinh vua. Ngài chỉ cần chống cái gậy lên cái là triều đình bình an. Đó là cái lời tán thán rất là trọng hậu. Dựng gậy vững kinh vua, như vậy ngài thiền sư vạn hạnh đối với sự nghiệp đời Lý coi như là ngài một người có công lớn gầy dựng để cho sự nghiệp đời Lý được vững bền. Mà thực tình ở Việt Nam chúng ta, đời Lý là một cái thời mà lâu dài nhất, gần 300 năm, chứ còn những thời sau theo không kịp. Đời Trần thì chỉ có hơn 200 năm thôi, còn đời Lý gần 300 năm. Thì như vậy cái dòng họ Lý cai trị đất nước chúng ta gần 300 năm được bình an thì cái điều hết sức là tốt.